Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 23 đến câu 29. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng đấng phù trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Chúa Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra thì các con tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp nối bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước về diễn từ ly biệt của Đức Giêsu với các môn đệ, bài tin mừng hôm nay thuật lại những lời thân thương nhất của Đức Giêsu cho các học trò yêu quý. Đức Giêsu nói: Chính Người và Chúa Cha sẽ đến ở trong và ở lại những ai yêu mến và tuân giữ lời Người. Đây là một mặc khải về sự hiện diện thần linh của Thiên Chúa trong tâm hồn con người. Kế đến, Đức Giêsu khẳng định rằng: Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha đấng đã sai Thầy. Khi nói như vậy, Đức Giêsu muốn mặc khải cho các môn đệ: Người chính là lời, là ngôi lời của Chúa Cha được sai xuống trần gian. Đức Giêsu cũng khẳng định tương quan phụ tử giữa Người và Chúa Cha khi nói: Cha Thầy và Thầy. Người cũng mặc khải tương quan giữa Chúa Cha với Chúa Con và Chúa Thánh Thần về căn tính và vai trò của Chúa Thánh Thần là đấng phù trợ mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Như vậy, Thánh Thần là đấng phù trợ, là đấng được sai đến từ Chúa Cha. Theo cách trình bày của sách Tin Mừng thứ tư, trước khi chia tay các môn đệ, Đức Giêsu hứa rằng Người sẽ ban Thánh Thần, là thần khí sự thật, là đấng mà thế gian không thể đón nhận. Tại sao vậy? Vì thế gian ở đây là thế lực chống đối Đức Giêsu, là kẻ dối trá, nên tự bản chất không phù hợp với thần khí sự thật. Vì vậy, những ai muốn đón nhận thần khí sự thật từ Chúa Cha không được đối xử với Ngài theo cách của thế gian. Trái lại, phải cư xử với nhau như người môn đệ chân chính của Đức Giêsu. Vậy làm sao để cư xử như người môn đệ của Đức Giêsu? Chúng ta nhớ lại giáo huấn của Đức Giêsu trong bài tin mừng lần trước: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Nói cách khác, muốn đón nhận sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần, chúng ta cần phải ghi nhớ giới luật yêu thương của Đức Giêsu và có khát khao thiện chí đi tìm sự thật là chính Chúa Thánh Thần, chứ không phải chỉ tìm kiếm những điều mình ưa thích. Đức Giêsu nói rằng: Người để lại bình an cho các môn đệ. Thứ bình an không giống như của thế gian. Bình an mà Người nói đến ở đây không hiểu đơn giản là hòa bình hay không có chiến tranh, cũng không phải là trạng thái vui vẻ về mặt tâm lý hoặc khoan khoái, vui sướng. Tất cả những thứ đó thuộc về tự nhiên ở trần gian này. Bình an mà Đức Giêsu nói đến ở đây thuộc lĩnh vực siêu nhiên. Theo thần học của sách Tin Mừng Thánh Gioan, bình an, sự thật, ánh sáng, sự sống, niềm vui là những từ diễn tả những khía cạnh khác nhau của ân huệ đến từ Thiên Chúa. Và nói cho cùng, ân huệ này chính là ơn giải thoát, ơn cứu độ. Trong con mắt người đời, người ta thường chỉ nhìn thấy sự bình an trên phương diện thể lý và tâm lý. Nếu nhìn vào đời sống người Việt Nam hiện nay, nhiều người vẫn bảo rằng chúng ta đang được bình an. Tuy nhiên, xem xét kỹ hơn sẽ thấy đó không phải là bình an thật sự. Nếu đã được bình an thì người ta không đổ xô đến các chùa chiền đền miếu để xin giải hạn cầu an vào các ngày rằm, các ngày đầu tháng, vân vân. Quả thật sẽ không thể có bình an khi người ta không được tự do đầy đủ. Sẽ chẳng có bình an khi người ta còn tham lam, tranh chấp, ghen ghét và đố kỵ lẫn nhau. Đức Giêsu đã tuyên bố, anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho trái đất sao? Không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vậy sự bình an mà Đức Giêsu hứa ban là gì? Bình an của Đức Giêsu hứa trước hết và trên hết dành cho những người được Thiên Chúa yêu thương, những người có lòng thiện tâm, có thiện chí, khao khát ơn cứu độ. Đó là thứ bình an mà chỉ những ai tuân giữ lời Thiên Chúa mới có. Chính khi người ta sống hiền lành, khiêm nhường, bác ái, quảng đại, bao dung với mọi người, thì sự bình an đích thật đã ngự trị trong lòng họ. Như Đức Giêsu nói, khi đó chính người và Chúa Cha sẽ đến và ở lại trong họ. Và cũng chính khi đó, lửa tình yêu nhiệt thành sẽ bừng lên trong trái tim họ. Có thể sẽ xảy ra những xung khắc giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và giả dối, giữa thiện lành và gian ác. Khi ấy, bình an bắt nguồn từ tình yêu và sự hiệp thông của Thiên Chúa sẽ tỏ lộ, và mọi người sẽ cảm nhận được bình an sâu thẳm trong tâm hồn, chứ không phải sự bình an hời hợt bên ngoài mà thôi. Nói cách khác, đó là khi sự công chính và sự thật nở rộ. Hay nói theo văn phong của sách Thánh Vịnh thì, đó là lúc hòa bình và công lý giao duyên, tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý ngự xuống từ trời cao. Chúng ta đang ở trong những tuần cuối của mùa phục sinh. Tuần sau chúng ta sẽ cử hành lễ Chúa Thăng Thiên. Đây quả là thời điểm thích hợp để chúng ta suy gẫm lời mà Đức Giêsu đã trao lại cho các môn đệ của người trong diễn từ ly biệt. Người Việt Nam chúng ta vẫn nói, con chim sắp chết thì tiếng kêu thương, con người sắp chết thì lời nói thật. Lời trăng trối bao giờ cũng là những lời chân thành nhất. Là những Kitô hữu, chúng ta đón nhận giáo huấn cũng là lời trăng trối của Đức Giêsu. Chúng ta cần có thái độ nào trước lời của người? Chúng ta có muốn yêu mến và tuân giữ lời của người để chính người và Chúa Cha sẽ yêu mến và ở lại trong chúng ta không? Chúng ta có muốn đón đấng phù trợ mà Chúa Cha sai đến nhân danh Đức Giêsu không? Chúng ta có muốn đón nhận lời dạy bảo của chính Chúa Thánh Thần là đấng sẽ nhắc cho chúng ta về tất cả những gì mà Đức Giêsu muốn dạy bảo không? Tất cả đều tùy thuộc vào thái độ của chúng ta trước lời tin mừng của Chúa Nhật hôm nay. Xin Đức Giêsu, đấng đã toàn thắng sự chết và sống lại hiển vinh, đấng đã từ giã các môn đệ mà về trời với Chúa Cha, nhưng vẫn hằng ở với chúng ta mọi ngày, ban cho mọi người được tràn đầy ân phúc và sự bình an của người. Amen.